về cái nhất thể tam bảo ở trong bài đây, thầy thì thầy cứ nói ngay vào mình để cho các con nhận rõ đã. Nhưng mà bây giờ học bài đây thì phải nhận cái nghĩa ở đây, lấy cái thí dụ, lấy cái tên kinh Hoa Nghiêm mà giảng về cái nhất thể tam bảo. Bây giờ Viên Diệu nói nguyên cái câu ấy đi đã, con nhận nghĩa thế nào cái tên kinh này, theo con hiểu thế nào, bình thường cái chữ nghĩa chữ Phật là thế nào, tính giá của cái tâm mình. Cái tâm của mình ấy, nó đại, nó phương, nó quảng, mà nó là Phật, nghĩa là nó là tánh giác. Cái chữ đại nói về thể, cái phương nói về tướng, chữ quảng nói về dụng, mà chữ Phật nói về tánh. Tức là bốn cái chữ này là hình dung từ để nêu cái tâm địa của chúng mình lên. Thế còn Hoa Nghiêm là gì?
Dạ, chữ Hoa thì nói về tâm hạnh của Ngài. Còn chữ Nghiêm
đó, Ngài là ai?
Dạ, là Phật.
Thì cô vừa mới nói đây là nói cái tâm của cô. Thế sao gọi có Ngài chạy vào đây? Thế nói là Đại Phương Quảng Phật là tâm tánh của cô, có phải không? À, thế vậy chữ Hoa đây là cái gì? Cái công hạnh của những ai mà nhận được cái tâm Đại Phương Quảng Phật này thì sẽ có những cái công hạnh như hoa đó. Thế còn Nghiêm? Chữ Nghiêm là trang nghiêm, để làm cho tốt đẹp. Thế vậy thì cái kinh này nói về Đại Phương Quảng Phật. Cái kinh này tên là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Vậy kinh này nói về cái gì đây? Kinh này nói về chân tâm bản tánh của chúng ta, cũng như kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm ấy thì dùng cái lý luận để tìm được ra cái chân tâm của mình. Còn bộ kinh Hoa Nghiêm đây ấy thì không những nói về cái tâm, mà phần nhiều nói về hai cái chữ Hoa Nghiêm nhiều hơn. Bởi vì cái chữ Đại Phương Quảng Phật này đã giảng ở Lăng Nghiêm rồi. Còn trong kinh Hoa Nghiêm ấy, thế cho nên người ta chỉ lấy hai cái chữ Hoa Nghiêm ta nói thông thường. Nhưng mà muốn có Hoa Nghiêm thì phải có cái tâm Đại Phương Quảng Phật. Thế cho nên nói đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Nhưng mà người ta thường cứ tắt, người ta chỉ dùng hai chữ Hoa Nghiêm. Bởi vì thật sự trong bộ kinh này ấy, nói về cái công dụng, nói về những cái sự nghiệp của Phật với Bồ Tát nhiều hơn. Hay nói cho đúng là hoàn toàn nói về sự nghiệp của các vị Bồ Tát tu từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật. Thế cho nên thực sự bộ kinh ấy chỉ nói về hai chữ Hoa Nghiêm thôi. Nhưng mà muốn hiểu được chữ Hoa Nghiêm, hay là muốn có Hoa Nghiêm, muốn thực sự Hoa Nghiêm thì phải nhận được cái tâm Đại Phương Quảng Phật. Thế cho nên trong cái kinh này người ta để cái tên là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chứ sự thật mà chị em muốn học cái tâm Đại Phương Quảng Phật ấy thì phải học ở bộ Lăng Nghiêm trước. Thế trong bộ Hoa Nghiêm thì không nói gì tới. Nhưng mà phải có cái tâm Đại Phương Quảng Phật rồi thì mới có thể Hoa Nghiêm được. Thế cho nên các ngài để cái tên là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thế còn hai chữ Nam Mô là thế nào? Quay về thì mới có một chữ quy, còn thiếu chữ y nữa. À, chữ Nam Mô nghĩa là đem cả cái thân mạng mình, đem hết tâm hồn, đem hết khả năng sức lực mà quay về nương tựa về Phật. Nghĩa là một lòng một dạ quay về nương tựa Phật. Đấy. Buông hẳn những chuyện thế gian, một lòng một dạ. Thế đấy, cái chữ Nam Mô nó có cái nghĩa nó hơi sâu như thế, cho nên người Tàu người ta cũng dịch là quy y rồi, nhưng mà người ta vẫn không dùng, ta để nguyên cái chữ Nam Mô. Nhưng mà quy y cũng đã có tỏ cái nghĩa là nhưng nó chưa đủ. Phải nói dài ra, phải nói dài là đem hết thân mạng, tức là đem hết tâm hồn, một lòng một dạ chỉ nương tựa Phật thôi, từ nay không có nương tựa danh lợi, không có nương tựa tình ái thế gian, không có nương tựa những cái gì của thế gian nữa, một lòng một dạ quay về. Như thế gọi là Nam Mô. Trong kinh thì thường giảng chữ Nam Mô nghĩa là đem hết thân mạng mà về nương tựa Phật.
Đó là đề một cái bộ kinh Hoa Nghiêm rất là ngôi nhất thể tam bảo. Đại phương quảng là pháp bảo, Phật là Phật bảo, Hoa Nghiêm là tăng bảo.
Thế con giảng đi, thế nào gọi là nhất thể tam bảo? Đó, nó có một thôi, mà từ một cái tâm mình ấy, nó đủ ba ngôi báu, cho nên gọi là nhất thể tam bảo. Con giảng tiếp. Từ tâm mình mà ra. À, đấy. Cho nên pháp bảo tức là cái nơi y cứ, cái thể chất có thật, đó là tâm mình. Mà rồi Phật bảo tức là cái trí tuệ sáng suốt thì cũng ở tâm mình. Này. Rồi tăng bảo tức là cái công năng tu hành để trở về, đem cái trí tuệ mà trở về nhận được lấy cái tâm tánh của mình. Thì cái công năng ấy, cái khả năng ấy ở đâu có?
Cũng ở tâm mình.
Thế, cho nên chung quy có một cái tâm mình thôi, mà chia ra làm ba thứ. Còn cái chữ đại đây.
Cái chữ đại là chữ cái thể chất của cái tâm mình. Ừ. Thì nó rộng khắp hư không, không bờ, không bến.
Cái này nó ở, chúng ta thì không biết, sống với cái, cũng cái tâm này thật, nhưng mà chúng ta cuộc. Bây giờ cuộc vào trong cái quả báo, ở trong cái da thịt xương này, cuộc vào cái quả báo làm người. Cho nên cũng sống, cũng là tâm, cũng chính cái chân tâm ấy đấy, chứ không phải cái gì khác đâu. Nhưng mà chúng ta bây giờ mê muội, không nhận được khắp cả nữa. Thầy đọc ở trong sách, các ngài cho cái thí dụ, thầy thấy nó rõ rõ. Ví dụ như khắp hư không đây, này, khắp cả hư không đây là ví với cái tâm của chúng ta. Thì có một cái bình ấy, cái bình mà đựng bông đó. Chị em biết cái bình cái gì? À đấy, ví như cái thân quả báo của mình bây giờ là cái bình này. Thế thì bây giờ chúng ở trong cái bình ấy nó có một chút hư không, còn bao nhiêu mông mênh ấy thì gọi là cái hư không ở bên ngoài. À, còn cái hư không ở trong cái bình ấy thì chỉ có một chút xíu thôi, bởi vì cuộc bị cái bình nó ngăn cách thành nó chia thành hai. Nè. Nhưng nếu khi mà cái bình đập vỡ cái bình ra thì sao?
Thì nó chỉ là một hư không.
Đó, cái hư không trong với cái hư không ngoài. À, rõ ràng cái hư không trong với cái hư không ngoài bản lai đó là một. Tại cái bình mà khiến cho chúng mình có cái cảm giác như là có trong có ngoài. Chứ không có cái bình nữa thì có cái chuyện trong ngoài không?
Không.
Thế, đấy. Thì chúng mình bây giờ chỉ sống với cái tánh Phật cuộc hạn cuộc ở trong cái thân quả báo của chúng ta. Nó cũng chính là cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Nhưng mà bây giờ cũng như cái thân mình, nó cũng như cái bình đó đấy, nó khiến cho cuộc chúng ta bị cuộc vào trong cái thân quả báo này, rồi mê muội tối tăm, cứ nhận nguyên có cái thấy ở nơi con mắt, cái nghe ở nơi cái tai, mà không biết rằng cái thấy với cái nghe này thực thể của nó ấy, nó có vô biên diệu dụng, chứ nó không phải chỉ có hai cái thấy và nghe đâu. Như thầy vẫn ví dụ cái điện đó. Cái điện nó không hình không tướng, là ở khắp cả trên trời dưới đất ngoài biển, chẳng chỗ nào không có điện. Đấy. Ở đúng không? Đấy, người ta sắp sửa lập cái máy điện thì người ta phải lấy nước để người ta kiếm ra điện. Đấy, thì cho nên ở trong nước có điện, ở trong đất có điện, ở trên trời có điện, chỗ nào cũng có điện hết. Thế nhưng mà khi cuộc vào cái đèn này, thì nó bật ra ánh sáng. Khi cuộc vào cái máy radio thì nó bật ra tiếng nói. Đấy. Như thế là cái điện nó đã bị cuộc vào mấy cái cái bộ máy ấy, cho nên nó bật ra một vài cái công dụng hạn hẹp thế thôi. Chứ còn tánh của mình ấy, cũng như tánh của điện ấy, nó ở khắp pháp giới, nó có vô biên diệu dụng, chứ không phải nó chỉ ra cái ánh sáng, không phải nó chỉ ra lời nói, mà nó có nhiều diệu dụng, công dụng. Nó khiến cho cái xe nó chạy được, rồi nó có thể có làm máy cái gì, lò sưởi và rồi máy lạnh. Đấy, bây giờ thiên hạ không biết bao nhiêu các thứ máy ta dùng điện cả. Thế thì biết rằng chúng ta là chỉ có cái hạn cuộc của cái tâm, chứ cái khả năng của chúng ta nó lại còn hơn cái điện. Nó ở khắp cả pháp giới mà nó còn hơn. Nhưng chúng ta bị cuộc vào trong cái quả báo, cho nên chỉ biết được cái khả năng, nó biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, mà hạn cuộc ở trong cái túi da đựng thịt này mà thôi. Thì chúng ta tưởng tâm chúng ta có thế, nhưng mà sự thật ra thì theo như lời Phật Bồ Tát, khi chúng ta chịu buông xả, đừng cố chấp cái thân bằng cơm gạo này là mình, xả được cái ngã ái ngã chấp, đừng nhận cái thân cơm gạo là mình, mà nhận từ trong đáy tạng thức mình tỉnh ra, thì mình sẽ ở chính mình đang ở khắp cả pháp giới, chứ không phải, chứ cái thân này nó cũng như cái bình, nó cuộc một chút hư không ở trong, nhưng khi cái bình nó tan đi thì cái hư không trong với ngoài bản lai nó không có phân cách bao giờ. Cũng như cái tâm của mình, nó ở khắp cả pháp giới, bản lai nó không có phân cách với cái thấy, cái nghe, cái biết hiện tại của mình đâu. Nhưng tại cái ngã ái, ngã chấp, cái mê, chúng ta nhận cái thân quả báo là mình, cho nên thành là tựa hồ có hạn cuộc đấy thôi. Chứ theo như Phật, như chúng mình học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, thì cái tâm mình ấy, nó ở khắp pháp giới, thế cho nó có thể chất thật, cho nên gọi nó là pháp bảo.